Trong hai tuần lễ ở Paris, bà Van Bullen chẳng những chỉ quan tâm đến các viện bảo tàng, mà còn rất chú ý đến những tiệm may y phục phụ nữ. Trên tay bà giờ đây là những bộ đồ bằng nhiễu Trung Quốc, hàng tơ lụa bằng vải batik. Bà lôi từng đống áo cánh và váy dài ra, sờ nắng, lật qua lật lại dưới ánh sáng, xem chúng nhẹ hay nặng, đếm lại một lần nữa, rồi đặt vào chỗ cũ. Những ngón tay thành thạo của bà thích thú dạo chơi trên những sút vải và những chiếc váy màu đen, mịn màng, bền chắc, trước khi quyết định đưa những thứ đó cho Christine. Cuối cùng, trên chiếc ghế bành xuất hiện một đống áo váy mỏng tang cùng với tất chân và đồ lót lấp lánh màu sắc. Bà ôm tất cả mớ đồ đạc nhẹ tênh ấy bằng một tay và mang đến phòng cô cháu gái. Bà nhẹ nhàng hé cửa rồi bước vào phòng. Nhưng trong giây phút đầu tiên, bà có cảm giác trong phòng không có người. Cửa sổ mở rộng, trên chiếc ghế bành không có ai, bên chiếc bàn viết cũng vậy. Bà định đặt đống quần áo xuống ghế thì bỗng nhận ra Christine đang ngủ trên chiếc đi văng. Vì chưa quen và quá bối rối, cô gái đã hấp tấp uống khá nhiều rượu vang. Trong khi đó thì ông Dượng tốt bụng lại có ý muốn trêu nàng, thành ra cứ rót luôn tay. Và thế là giờ đây đầu óc nàng quay cuồng. Christine đã định ngồi trên đi văng để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Nhưng trạng thái mơ màng nhanh chóng ập đến và nàng đành ngã người lên những chiếc gối rồi thiếp đi lúc nào không biết. Hình dạng của một con người đang ngủ, nhất là vẻ mặt yếu đuối, bất lực của người đó, luôn luôn gợi lên những ấn tượng dễ làm ta xúc động hoặc tức cười. Người gì đã mũi lòng thật sự khi nhẹ chân bước đến gần Christine? Trong giấc mơ, nàng vẫn e thẹn áp hai tay lên ngực, dường như đang định chống đỡ một chuyện gì vậy. Cái tư thế rất trẻ con ấy với chiếc miệng hơi hé hé có vẻ sợ sệt đã gây được sự đồng cảm trong lòng bà Van Bullen. Hàng lông mày hơi dướng lên có cảm giác như nàng đang mơ thấy một chuyện gì đó thật đáng sợ. Bà dì bỗng đoán ra mọi chuyện. Ngay cả trong giấc mơ, Christine vẫn chưa hết sợ hãi. Cặp môi của con bé mới nhợt nhạt làm sao, còn làn da trên khuôn mặt có vẻ ốm yếu. Vậy mà nó vẫn hãy còn quá trẻ, và lúc ngủ trông như một đứa con nít. Có lẽ tất cả những điều đó là hậu quả của một cuộc sống không được no đủ cho lắm. Chắc hẳn con bé phải đi làm quá sớm để kiếm sống, phiêu bạt trong những cảnh lầm than đến kiệt sức, mòn mỏi. Mà nó đã già dặn gì cho cam, chưa đến 28 tuổi. Con bé khốn khổ. Dường như có một cái gì đó giống như sự xấu hổ bỗng thức dậy trong lòng người đàn bà tốt bụng khi bà ngắm nhìn đứa cháu ruột của mình. Nhưng người cháu không thể nào đoán được điều bí mật ấy của bà. Mà đúng là con bé có vẻ mệt mỏi, kiệt sức và bất hạnh. Còn bà, quả là nhục nhã. Đáng lý phải giúp mẹ con nó từ lâu. Ở bên kia đại dương, vợ chồng bà vẫn thường làm những việc từ thiện, tổ chức hàng trăm buổi tiệc trà từ thiện, ủng hộ cả những món quà sinh nhật. Nhưng chẳng hề biết tất cả những đóng góp ấy là để cho ai. Còn ở đó chính là người chị ruột của mình, dòng máu của mình. Thế mà hàng bao năm trời gia đình bà không một lần nhớ đến họ. Trong khi chỉ cần vài trăm đô la là có thể làm được những việc diệu kỳ. Tất nhiên là họ cũng có thể viết thư cho bà, làm cho bà nhớ đến họ. Nhưng những kẻ nghèo khổ bao giờ cũng tỏ ra kiêu hãnh một cách ngu ngốc, không muốn ngửa tay ra xin ai một cái gì. Lạy Chúa tôi, giờ đây ít ra thì bà có thể giúp đỡ cho con bé nghèo khổ, e thẹn này, mang lại cho nó chút ít hạnh phúc. Không hiểu tại sao bà lại thấy xúc động sâu sắc khi ngắm nhìn vẻ mặt mơ mộng của đứa cháu. Có thể bà đã nhận ra chính tuổi thơ của mình trong hình dáng của đứa cháu gái. Hoặc giả bà chợt nhớ đến bức ảnh cũ của mẹ trong chiếc khung nhỏ mạ vàng nhũ treo ở đầu giường bọn trẻ. Cũng có thể cái cảm giác cô độc mà bà đã trải qua hồi còn sống trong nhà trọ ở New York, giờ đây bỗng trỗi dậy. Nhưng dù sao đi nữa, một tình cảm dịu dàng, trìu mến bỗng dâng lên choáng ngợp trong lòng người đàn bà đã bước sang bên kia dốc của cuộc đời. Bà âu yếm vuốt nhẹ mái tóc vàng của đứa cháu. Christine tỉnh ngay dậy. Công việc chăm sóc người mẹ đau ốm đã luyện cho nàng thói quen bật ngay dậy mỗi khi có ai chạm khẽ vào người. Muộn lắm rồi hả dì? Nàng ấp úng thốt lên, vẻ hối lỗi. Nỗi sợ hãi bị muộn giờ làm việc đã ăn sâu trong tiềm thức của bất kỳ một công chức nào, và trong nhiều năm trời, nó đã từng bám chặt lấy nàng trong mỗi giấc ngủ. Bởi vậy bao giờ Christine cũng thức giấc khi nghe thấy tiếng chuông báo thức đầu tiên. Trước hết, sau khi thức dậy, nàng nhìn ngay vào chiếc đồng hồ báo thức cùng với một câu hỏi. Không biết đã muộn chưa nhỉ? Và cảm giác đầu tiên trong mỗi buổi sáng bao giờ cũng là nỗi lo sợ, không biết mình có sơ suất gì trong công việc hay không. Sao cháu lại sợ hãi thế? Người dì nói, giọng vỗ về. Ở đây chúng ta có thừa thời gian, đến nỗi không biết dùng vào việc gì. Đừng e ngại, nếu cháu còn mệt cứ nghỉ đi, dì cũng chẳng muốn làm phiền. Nhưng dì có mang cho cháu mấy bộ áo váy, cháu xem nếu thích cái nào thì cứ dùng. Dì mang từ Paris đến khá nhiều quần áo, đến nỗi không khép nổi vali nữa. Và thế là dì nghĩ có lẽ tốt hơn là cháu mặc thay dì một vài bộ nào đó. Christine cảm thấy mặt và cổ mình đỏ bừng lên. Như vậy là ngay từ cái nhìn đầu tiên, họ đã hiểu rằng nàng sẽ làm ô nhục họ bằng sự nghèo nàn của mình. Có lẽ cả hai người, cả Dượng lẫn dì, đều thấy xấu hổ vì nàng. Nhưng bà dì muốn giúp nàng một cách tế nhị, muốn ngụy trang cái hành động bố thí ấy để nàng khỏi tự ái. Làm sao mà cháu lại có thể mặc quần áo của dì được? Christine ấp úng thốt lên. Chúng quá sang trọng đối với cháu. Chuyện nhảm nhí. Chắc chắn là cháu mặc chúng sẽ hợp hơn so với dì. Chính Dượng Anthony đã nói là dì ăn vận có vẻ trẻ trung quá. Ông ấy cứ muốn dì phải mặc giống như bà ngoại của ông ấy ở Zaandam. Tuyền một thứ lụa đen dày cộp, cài khuy kín từ chân đến cổ, y như một tín đồ tinh lành chính cống ấy. Còn trên đỉnh đầu phải có chiếc mũ trùm hồ bột cứng ngắc. Mấy bộ đồ vớ vẩn này, cháu mặc vào chắc sẽ làm cho ông ấy thích mê đấy. Thôi, cháu mặc thử xem nào. Cháu định chọn cái nào cho buổi chiều nay? Và thế là chỉ trong chớp mắt, tài năng nghề nghiệp của một người chuyên làm mẫu tưởng đã quên hẳn từ lâu, giờ bỗng sống lại. Bà Van Bullen chọn ngay một chiếc áo váy nhẹ nhất, ướm ngay lên người mình. Với những bông hoa màu ngà voi và những đường viền sặc sỡ kiểu Nhật Bản, chiếc áo váy lấp lánh như mùa xuân bên cạnh một chiếc áo khác có những vệt sọc màu đỏ thắm như lưỡi lửa trên nền đen như bóng đêm. Chiếc áo thứ ba có sắc màu xám xám của đầm lầy với những đường chỉ nhỏ màu bạch kim nơi những mép viền. Cả ba chiếc áo váy đối với Christine thật là tuyệt, và trong thâm tâm nàng không thể nào từ bỏ được ý nghĩ muốn được mặc chúng. Những thứ hàng sang trọng và mỏng manh như thế mặc vào kể cũng đáng sợ. Lúc nào cũng lo ngay ngáy lỡ vô ý làm rách. Và nàng sẽ đi đứng, chuyển động ra sao trong đám mây bồng bềnh được dệt bằng màu sắc và ánh sáng ấy. Muốn mặc những chiếc áo như vậy, trước hết phải học cách sử dụng chúng. Mặc dù vậy, không có người phụ nữ nào lại có thể cưỡng nổi trước sự quyến rũ bởi những báu vật như thế. Hai cánh mũi phập phồng, hai tay bắt đầu run lên một cách kỳ lạ. Những ngón tay không cưỡng nổi ý muốn được vuốt ve lên mặt vải. Và phải cố gắng lắm, Christine mới kìm lại được. Bà dì, bằng một kinh nghiệm tích lũy từ lâu, không lạ gì nỗi thèm muốn hiện lên trong ánh mắt của nàng. Đó chính là nỗi xúc động ngọt ngào mà bất cứ người đàn bà nào cũng không tránh khỏi trước những đồ vật đắt tiền, sang trọng. Bất giác bà mỉm cười khi nhận thấy một tia lửa nhỏ bừng lên trong cặp mắt của cô gái tóc sáng e thẹn. Ánh mắt lơ láo, bối rối của nàng lúng túng chuyển từ chiếc áo này sang chiếc áo kia. Và bà dì giàu kinh nghiệm biết trước cô cháu gái ngây thơ sẽ chọn chiếc áo nào. Rồi khi chọn xong cô ta sẽ phải hối tiếc khi nhìn thấy những chiếc áo khác cũng đẹp đẽ không kém. Với ý định hoàn toàn tốt đẹp, bà Van Bulen thích thú đổ thêm dầu vào lửa. Chẳng đi đâu mà vội, dì để cả ba chiếc áo váy lại cho cháu. Hôm nay cháu sẽ chọn một cái ưng ý nhất, những cái còn lại ngày mai sẽ thử. Tất chân và đồ lót dì cũng có đem đến đấy. Bây giờ chỉ cần trang điểm một chút nữa là đôi má nhợt nhạt của cháu sẽ trở nên hồng hào, tươi tắn ngay. Nếu cháu không phản đối, ta sẽ cùng đi ra cửa hàng bây giờ và sẽ mua tất cả những thứ cháu cần trong khi sống ở thành phố Engadin này. Nhưng gì ạ? Cuối cùng Christine xúc động lắp bắp. Cháu thấy phiền gì quá. Chẳng cần phải hoang phí vì cháu như vậy làm gì. Cả căn phòng này cũng quá sang trọng. Thực tế thì đối với cháu một căn phòng bình thường cũng đủ. Bà dì chỉ mỉm cười, nhưng không rời mắt khỏi nàng. Còn sau đó, cháu ạ, bà tuyên bố như ra lệnh. Chúng ta sẽ đến gặp thợ uống tóc của dì. Bà ấy sẽ giúp cháu sửa lại đầu tóc một chút. Những cái đuôi sam như của cháu ở bên nước dì chỉ có người da đỏ là vẫn để thôi. Rồi cháu sẽ thấy đầu tóc sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều khi cái bờm ấy không còn lắc lư sau gáy nữa. Đừng cãi gì. Trong việc này dì am hiểu hơn cháu nhiều. Cứ tin ở dì và đừng lo lắng gì cả. Chúng ta còn khối thời gian. Dượng Anthony bây giờ còn đang mê mải với món bài poker. Chiều đến, cháu sẽ xuất hiện trước mặt ông ấy trong một hình thức hoàn toàn mới mẻ. Thôi nào, cháu chuẩn bị rồi đi thôi. Trong một cửa hàng quần áo lớn, hết hộp đồ này đến hộp đồ khác được chuyển từ trên giá xuống mặt quầy hàng. Hai dì cháu chọn một chiếc áo len caro, một chiếc thắt lưng bằng da hươu để tăng thêm vẻ kiều diễm cho eo lưng. Một đôi giày chắc chắn màu hôn nhạt vẫn còn thoảng mùi da tươi. Một chiếc mũ, một đôi tất dài đến gối vừa khít, màu sắc sặc sỡ và vài thứ lặt vặt khác. Khi thử chiếc áo mới ở phòng thử quần áo, Christine cởi chiếc áo len cũ đáng nguyền rủa ra như trút bỏ một vết ung nhọt, rồi lặng lẽ giấu cái tang chứng về sự nghèo nàn của mình vào chiếc hộp giấy. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ khi những đồ vật đáng ghét biến dần vào chiếc hộp. Dường như cùng với những đồ vật ấy, nỗi lo sợ của nàng cũng được chôn chặt ở đó. Trong một cửa hàng khác, họ lại mua thêm đôi giày dạ hội, một chiếc khăn quàng bằng tơ nhẹ và một lô những vật dụng đầy sức hấp dẫn kiểu như vậy. Christine kinh ngạc quan sát cảnh mua bán kỳ lạ của bà dì. Mua mà không hề quan tâm đến giá cả của những thứ vừa mua được, không hề trải qua nỗi lo lắng ám ảnh thường xuyên rằng chúng quá đắt. Cứ việc chọn lựa thoải mái rồi nói một tiếng vâng nhẹ nhõm. Thế là các món hàng đã được gói lại cẩn thận và những người giao hàng sẽ chuyển chúng về tận nhà cho ta. Những ý muốn chưa kịp thốt ra thì chúng đã được thực hiện chu đáo. Tất cả những chuyện ấy thật kỳ lạ, nhưng đồng thời lại hấp dẫn và thú vị vô cùng. Christine hoàn toàn bị chi phối bởi sự mầu nhiệm ấy. Không còn nghĩ đến chuyện phản đối, để mặc cho bà dì toàn quyền quyết định. Nàng chỉ ngượng ngùng quay mặt đi mỗi khi bà dì lấy từ trong túi xách ra những tấm ngân phiếu và cố bỏ ngoài tai những câu trao đổi về giá cả. Tất cả những món hàng ấy tốn hết bao nhiêu tiền? Chắc là nhiều kinh khủng. Trong suốt từng ấy năm, chưa bao giờ nàng tiêu hết số tiền đã chi ra ở đây chỉ trong nửa giờ. Khi hai người bước ra khỏi cửa hàng, Christine không kìm nổi lòng biết ơn, đã xúc động nép sát vào người bà dì và hôn lên tay bà. Bà Van Bullen mỉm cười, nhìn vẻ bối rối đáng yêu của nàng. Nào, bây giờ chúng ta sẽ giải quyết đến mái tóc của cháu. Dì sẽ dẫn cháu đến người thợ uống tóc, và trong lúc cháu ở đây, dì sẽ tranh thủ đi thăm bạn bè và gửi danh thiếp cho họ. Một giờ sau, cháu sẽ lột xác, cứ như từ trong tủ kính bước ra ấy. Lúc đó dì sẽ đến đón. Rồi cháu thấy bà ta làm cháu biến đổi như thế nào. Mà bây giờ trông cháu cũng đã khác trước nhiều rồi. Sau đó chúng ta sẽ đi dạo, còn đến tối tha hồ vui chơi thỏa thích. Christine không khỏi hồi hộp nhưng vẫn nghe theo lời bà dì. Dì ấy cũng chỉ mong điều tốt cho mình thôi. Bước vào trong căn phòng lát gạch men treo đầy những tấm gương lấp loáng. Trong phòng không khí ấm áp, dễ chịu, thoảng mùi xà phòng thơm và mùi tinh dầu. Trong góc, một chiếc máy gì đó chạy điện kêu vù vù, quạt ra những luồng không khí như gió thổi qua khe núi. Thợ uống tóc là một bà người Pháp mũi hết nhanh nhẹn, chăm chú lắng nghe những lời hướng dẫn của bà dì, mà Christine không hiểu một chút nào và cũng không muốn hiểu. Một ý muốn kỳ lạ trước đó đã khuyên nàng cứ phó mặc cho mọi sự bất ngờ, cứ để cho họ muốn làm gì thì làm. Bà dì bước ra, còn nàng ngã người trong chiếc ghế bành, nhắm mắt lại, đê mê trong một khoái lạc ngây ngất. Chiếc máy nhỏ xíu bắt đầu kêu xè xè, và Christine cảm thấy chiếc máy bằng thép chạy đi chạy lại trên gáy mình. Nàng lắng nghe những câu ba hoa khó hiểu của người thợ tháo vát, ngửi thấy mùi hương dễ chịu làm nàng ngây ngất, hoàn toàn phó mặc chiếc gáy và mái tóc của mình cho những ngón tay điêu luyện và những tia nước hoa. Chỉ có điều đừng mở mắt ra, nàng nghĩ. Biết đâu bỗng nhiên tất cả những chuyện này không phải là sự thật. Đừng có hỏi han gì cả, cứ việc tận hưởng những cảm giác sung sướng như ngày hội. Dẫu sao mình cũng xứng đáng được nghỉ ngơi một lần cho thoải mái, không phải phục vụ người khác mà được người khác phục vụ. Dẫu chỉ một lần, mình được phép ngồi khoanh tay, chờ đợi mọi thứ lạc thú, cảm nhận hoàn toàn cái cảm giác yếu đuối khi được người khác quan tâm, chăm sóc. Thể xác của nàng chưa bao giờ trải qua những cảm giác như vậy trong suốt từng ấy năm. Nhèo nhèo mắt lại bởi làn sương mỏng ấm áp, thơm nồng đang vây bọc xung quanh. Christine cố nhớ xem chuyện ấy xảy ra với nàng lần cuối cùng vào khi nào. Tuổi thơ, nàng bị ốm nằm trên giường, mấy ngày liền sốt cao. Nhưng giờ đây cơn sốt đã qua, mẹ mang đến cho nàng cốc sữa hạnh nhân trắng ngần, ngọt liệm. Bố và anh trai ngồi bên cạnh, dịu dàng thân mật và đầy vẻ lo lắng. Con chim hoàng yến đang hót ngoài cửa sổ một bản nhạc vui vẻ nào đó. Còn nàng nằm trên giường, quả là dễ chịu, ấm áp. Không phải đến trường. Trên chiếc chăn mọi người đặt những thứ đồ chơi, nhưng nàng chẳng muốn chơi với chúng. Tốt hơn là cứ nằm hưởng niềm khoái lạc ấy, nhắm mắt lại và không phải làm một việc gì cả. Ngây ngất trong sự nhàn rỗi, trong ý nghĩ dễ chịu rằng mình đang được chăm sóc. Suốt 20 năm qua, nàng không một lần nhớ lại cảm giác tuyệt diệu đã trải qua trong tuổi thơ của mình. Thế mà giờ đây cảm giác ấy bỗng nhiên lại ập đến. Nó thấm qua làn da cùng với làn nước hoa ấm áp dễ chịu bám vào hai bên thái dương nàng. Trong suốt khoảng thời gian ấy, người đàn bà nhanh nhẹn thỉnh thoảng lại đưa ra những câu hỏi kiểu như: cô có muốn ngắn hơn nữa không? Còn nàng chỉ trả lời: tùy ba, và cố tình không nhìn vào chiếc gương mà bà ta giơ ra trước mặt. Không, không nên phá vỡ cái cảm giác thần tiên này, trong khi chẳng có điều gì đáng phải trả lời, chẳng có gì đáng phải động đậy chân tay, chẳng có gì phải yêu cầu. cứ để cho người khác hành động, mong muốn thay cho nàng. Mặc dù lần đầu tiên trong đời ý thích muốn ra lệnh, yêu cầu điều này, điều khác cũng hết sức quyến rũ. Mùi hương từ chiếc ve thủy tinh nhiều mặt thấm đượm trong mái tóc nàng. Lưỡi dao cạo chạm khẽ vào làn da nàng. Tất cả những điều ấy làm cho mái đầu nàng bỗng nhẹ hẳn một cách kỳ lạ. Còn đằng sau gáy thì thoáng mát, dễ chịu. Thật lòng mà nói, Christine rất muốn ngó qua vào gương một tí xem sao. Song nàng đã kìm lại được. Bởi lẽ với cặp mắt nhắm lại, nàng có thể tiếp tục giấc mơ dịu ngọt của mình. Vào lúc ấy, một người thợ khác nhẹ nhàng xuất hiện bên nàng như một con quỷ lùn tốt bụng ở trong chuyện cổ tích. Và trong khi người thợ thứ nhất đang làm trò ảo thuật với mái tóc, thì người kia sửa móng tay, móng chân cho nàng. Christine hầu như không còn biết ngạc nhiên nữa. Nàng ngoan ngoãn nghe theo mọi yêu cầu và cũng chẳng hề phản đối khi người thợ nhiệt tình nói rằng cô có vẻ hơi nhợt nhạt. Rồi bằng các loại kem, sáp, bút chì, bà ta đã làm cho môi nàng thắm hơn, hàng lông mày đậm hơn và đôi má hồng hào hơn. Christine nhận thấy tất cả những điều ấy. Nhưng trong cảm giác phiêu du uể oải, nàng không thể nào ý thức được một cách chắc chắn rằng những điều ấy đang xảy ra với chính nàng hay với một người nào khác. Rằng cái tôi mới mẻ của nàng đang hiện ra trong thực tại hay trong giấc mơ. Nàng cảm thấy bối rối bởi một nỗi lo sợ thoáng qua. Biết đâu tất cả mọi lạc thú ấy sẽ đột ngột biến mất. Cuối cùng bà dì đã xuất hiện. Tuyệt lắm! Bà nhận xét, vẻ thành thạo. Theo yêu cầu của bà, người ta gói cho nàng mấy lọ nước hoa, vài chiếc hộp nhỏ và dăm cây bút tô lông mày. Sau đó bà đề nghị hai dì cháu đi dạo một lát. Christine đứng dậy mà vẫn không dám nhìn vào trong gương. Nàng có một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ sau gáy. Và giờ đây, bước trên hè phố, thỉnh thoảng lại kín đáo ngắm chiếc váy láng mịn, đôi tất dài màu sắc sặc sỡ tươi trẻ, đôi giày sang trọng đánh xi bóng loáng. Nàng cảm thấy dường như bước chân của mình trở nên tự tin hơn. Christine âu yếm nép sát vào người bà dì, lắng nghe những lời giải thích và ngạc nhiên vì tất cả mọi chuyện xung quanh. Phong cảnh quả là đặc biệt với những thảm cỏ xanh rực rỡ và những đỉnh núi chập trùng nhấp nhô. Những khách sạn trông như những báu vật bằng đá ngạo nghễ vươn mình trên sườn dốc. Những cửa hàng sang trọng với những tủ kính đầy sức quyến rũ. Nào len dạ, đồ trang sức, đồng hồ, những thứ đồ cổ. Tất cả những cảnh vật khác nhau ấy được sắp xếp một cách kỳ lạ, khó hiểu bên đỉnh núi khổng lồ, đơn độc quanh năm băng giá. Ngay cả những con ngựa trong những bộ đai thắng đẹp đẽ và những con chó ở đây trông cũng khác thường. Còn con người cũng vậy. Trông họ giống như những bông hoa núi Amber bởi màu sắc sặc sỡ của trang phục, quần áo. Đây chính là cái môi trường nhàn nhã đầy nắng ấm, chính là cái thế giới không biết đến lao động, đói khổ, cái thế giới mà Christine không bao giờ biết đến. Bà dì kể cho nàng nghe tên gọi của những đỉnh núi, những khách sạn, tên tuổi của những vị khách nổi tiếng họ gặp trên phố. Christine kính cẩn lắng nghe và nhìn họ với ánh mắt sùng kín. Nàng cảm thấy sự có mặt của mình ở đây là một điều kỳ lạ không sao hiểu nổi. Nàng ngạc nhiên vì mình lại có thể dạo chơi ở đây, rằng nàng được phép làm điều ấy và nỗi nghi ngờ cứ mỗi lúc một tăng. Chẳng lẽ tất cả điều ấy là sự thật? Cuối cùng bà dì nhìn vào đồng hồ và nói: đã đến lúc phải về rồi, cần phải kịp thay quần áo. Đến giờ ăn chiều chỉ còn một tiếng nữa thôi. Mà điều duy nhất có thể làm dượng Anthony bực mình đó là sự chậm trễ. Khi Christine trở về khách sạn và mở cửa phòng ra, nàng thấy toàn bộ căn phòng nhuốm một gam màu dịu dịu trong ánh hoàng hôn đến sớm, làm cho tất cả mọi đồ vật trông mờ mờ, ảo ảo và nhòa lẫn vào nhau. Chỉ có vuông trời sau cánh cửa mở ra ban công là vẫn còn giữ được sắc màu xanh thắm rực rỡ đến chói mắt. Còn trong phòng, mọi màu sắc trở nên nhạt hơn, hòa lẫn vào bóng tối mượt như nhung. Christine bước ra ban công, ngắm nhìn phong cảnh trải dài tít tắp, đắm đuối quan sát những màu sắc đang nhảy nhót lung linh và biến đổi từng giây từng phút. Đầu tiên là những đám mây chuyển dần từ màu xanh rực rỡ của mình sang màu đỏ thắm mỗi lúc một nhanh. Dường như chúng đang bị những tia nắng cuối cùng của mặt trời hối hả thúc giục. Sau đó, bỗng nhiên những mảng tối từ các hẻm núi dần dần chạy lên cao. Ban ngày, những mảng tối ấy đơn độc nấp dưới bóng cây. Nhưng giờ đây chúng tỏ ra không chút sợ sệt, liên kết lại thành những mảng lớn, kéo chiếc rèm đen của mình từ dưới lên cao, làm ta vừa ngạc nhiên vừa lo sợ. Liệu cái rèm đen ấy có trùm lên đến tận đỉnh núi hay không? Liệu cái khung cảnh vĩ đại này có bị che mất hay không? Một làn gió lạnh từ thung lũng thổi tới, mỗi lúc một mạnh hơn. Và bỗng nhiên những đỉnh núi bỗng bừng lên trong một thứ ánh sáng khác hẳn, lạnh hơn và nhạt hơn. Hãy nhìn kia, trên nền trời tím thẫm còn chưa chịu lui hẳn, vầng trăng đã xuất hiện. Như một chiếc đèn lồng tròn vành vạnh, mặt trăng treo lơ lửng giữa hai đỉnh núi cao nhất và tất cả cảnh vật. Chỉ trước đó một phút thôi vẫn còn là bức tranh sinh động với muôn ngàn màu sắc, thì giờ đây trở thành những hình bóng mờ ảo, thành những đường nét trắng đen với những ngôi sao nhỏ xíu đang nhấp nháy lúc mờ, lúc tỏ. Christine mê mải chiêm ngưỡng cái sân khấu khổng lồ mà trên đó phong cảnh bài trí thay đổi liên tục, hết lớp này đến lớp khác. Giống như một người quen nghe những âm điệu dịu dàng của vĩ cầm và sáo trúc, lần đầu tiên bị choáng váng trước dòng thác âm thanh của một dàn nhạc khổng lồ. Cảm giác của nàng cũng vậy, nó rạo rực rung lên trước cái sân khấu màu sắc kỳ ảo mà thiên nhiên đã bất ngờ hé ra cho nàng thấy. Bám chặt hai tay vào lan can, Christine nhìn mãi không chán mắt. Chưa lần nào trong đời nàng lại quan sát phong cảnh thiên nhiên một cách chăm chú như vậy. Chưa bao giờ nàng đắm mình suy tưởng say mê và xúc động đến thế. Toàn bộ cuộc đời nàng như kết tụ lại trong một tiêu điểm, trong cặp mắt mở to vì kinh ngạc, hướng thẳng đến thiên nhiên, hoàn toàn quên bẵng cả thời gian và bản thân mình. Nhưng, thật là may mắn vì trong tòa nhà này đã có sẵn một kẻ canh giữ thời gian. Đó chính là tiếng chuông tàn nhẫn báo hiệu giờ ăn đã đến. Cứ ba lần trong ngày, nó nhắc những người khách trọ nhớ đến bổn phận của mình phải tận hưởng mọi lạc thú trên đời. Khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, Christine giật bắn mình. Chính bà dì nghiêm khắc đã dặn đi dặn lại, không được đến muộn. Phải nhanh chóng mặc quần áo rồi xuống ăn chiều thôi. Trong số những chiếc áo dài mới tinh, biết chọn chiếc nào đây vì chiếc nào cũng tuyệt diệu cả. Chúng nằm cạnh nhau trên giường sáng mờ mờ, trông như những chiếc cánh chuồn chuồn, lấp lánh một cách quyến rũ trong bóng tối. Christine quyết định chọn chiếc áo hoa màu ngà voi, có lẽ như vậy giản dị hơn. Nàng rụt rè, thận trọng cầm chiếc áo trên tay ngắm nghía. Chiếc áo không nặng hơn chiếc khăn mùi xoa hoặc chiếc găng tay là bao. Christine vội vàng cởi áo len, tháo đôi giày nặng nề và đôi tất thể thao giày cộp ra. Đã đảo tất cả những thứ gì nặng nề thô kệch. Nàng nóng lòng muốn thử những trang phục nhẹ nhõm này xem chúng ra sao. Mọi thứ quả là mịn màng, mềm mại và hầu như không trọng lượng. Khi chạm tay vào các thứ đồ lót mới toanh, đắt tiền, Christine cảm thấy một cảm giác là lạ. Nàng run rẩy lần lượt cởi những thứ đồ lót cũ bằng vải phíp thô kệch ra và mặc những thứ mới vào. Christine có cảm giác như trên da thịt mình có một lớp bọt nhẹ ấm áp, mịn màng. Bất giác nàng định đưa tay lên bật công tắc đèn để tự ngắm mình một chút, nhưng vội buông tay xuống. Tốt hơn là cứ kéo dài cảm giác khoan khoái này thêm vài phút nữa. Ai mà biết được có thể thứ hàng nhẹ tên kỳ lạ này chỉ có vẻ mịn màng trong bóng tối, còn trong ánh sáng gay gắt tất cả cái vẻ kỳ diệu ấy sẽ biến mất. Nào, sau khi đã mặc xong đồ lót, bây giờ đến lượt tất chân và áo dài. Christine cẩn thận, vì tất cả các thứ đó là của bà dì. Choàng vào người chiếc áo váy bằng tơ mát lạnh và lấp lánh màu sắc. Nàng có cảm giác như có một làn sóng nhẹ tràn từ vai xuống chân. Christine hầu như không cảm thấy chiếc áo váy trên thân thể mình. Nó nhẹ như làn gió, như không khí, mơn man trên da thịt. Nhưng không được chậm trễ nữa, không được mất thời gian vì những chuyện thế này. Phải nhanh chóng mặc quần áo đã, rồi sau đó tha hồ mà ngắm vuốt. Bây giờ đến đôi giày, thật vừa khít. Lạy Chúa, thế là xong. Cuối cùng thì có thể ngó vào gương một chút được rồi. Sao lại hồi hộp thế nhỉ? Bàn tay nàng chạm khẽ vào công tắc và ngọn điện bật sáng. Cùng với ánh sáng, căn phòng chết lặng lại bừng lên rực rỡ. Lại xuất hiện những mảng tường bồi giấy nhiều màu sắc, những đồ gỗ đánh vét ni bóng loáng của một thế giới mới mẻ, thanh lịch. Với một cảm giác tò mò pha chút sợ hãi, nàng chần chừ không dám đứng ngay trước tấm gương mà từ từ liếc xéo vào mặt kính đang in rõ một góc phòng và một mẫu phong cảnh ngoài ban công. Để cho buổi diễn tập chính thức, nàng còn chưa đủ can đảm. Liệu trông nàng có buồn cười hơn so với lúc mặc chiếc áo cũ, cũng là một chiếc áo đi mượn? Liệu cái trò đánh lừa bí mật này có qua mắt nổi những người khác và chính nàng hay không? Nàng từ từ tiến dần đến chiếc gương. Dường như bằng sự khiêm tốn của mình, nàng có thể đánh lừa được vị quan tòa nghiêm khắc. Tấm gương đã ở trước mặt, nhưng Christine vẫn không dám ngước mắt lên. Nàng không đủ can đảm cho cái nhìn quyết định cuối cùng. Vừa lúc ấy ở dưới lại vang lên tiếng chuông thứ hai. Không thể chậm trễ được nữa. Christine quyết định nhanh chóng. Nàng hít một hơi dài như sắp nhảy xuống nước, rồi ngước mắt lên. Và nàng giật nảy mình hoảng hốt. Đúng là nàng đã hoảng sợ thật sự trước cảnh tượng bất ngờ ấy và bất giác lùi lại một bước. Ai thế nhỉ? Người thiếu nữ duyên dáng, sang trọng hơi nghiêng người ra sau một chút, với chiếc miệng hơi hé, cặp mắt mở to đang nhìn nàng kinh ngạc. Kia là ai vậy? Chẳng lẽ đó chính là nàng? Không thể được. Nàng không thốt ra thành lời câu nói ấy, nhưng chúng chỉ chực buộc ra khỏi miệng. Và thật kỳ lạ, người con gái trong tấm gương cũng đang mấp máy đôi môi. Christine vô cùng sửng sốt. Chưa bao giờ, ngay cả trong mơ, nàng lại nghĩ rằng mình xinh đẹp đến thế, trẻ trung đến thế. Giờ đây cặp môi của nàng hoàn toàn khác hẳn. Chúng đỏ mọng, sắc nét. Hàng lông mày cũng khác, thanh mảnh, cong vút. Chiếc cổ bỗng hiện lên trắng mịn trên nền tóc dày vàng óng. Và ngay cả làn da dưới lớp áo váy lấp lánh trông cũng khác hẳn. Christine tiến gần đến chiếc gương để cố nhận ra mình trong bức tranh huyền ảo đó. Và mặc dù nàng hiểu rằng người trong gương chính là mình, nhưng nàng vẫn không dám thừa nhận cái tôi ấy chính là cái tôi thật của mình. Nàng vẫn bị ám ảnh bởi nỗi lo sợ rằng nếu mình bước thêm một bước nữa hoặc cử động mạnh một cái hình ảnh mê hồn kia sẽ biến mất. Không, không thể được. Nàng nghĩ, mình không thể thay đổi đến mức ấy được. Nếu sự thật đúng như vậy, thì có nghĩa mình là một cô gái. Nàng không dám nghĩ tiếp nữa. nhưng chính lúc ấy dường như đoán ra được những từ mà nàng bỏ lửng. Cô gái trong gương bắt đầu mỉm cười. Lúc đầu nụ cười chỉ thoáng qua, nhưng mỗi lúc một rõ hơn. Và thế là từ những tấm gương lạnh lẽo, cặp mắt của cô gái cũng cười lên vẻ sảng khoái tự hào. Và đôi môi mềm mại, đỏ thắm, dường như đang vui vẻ thú nhận. Vâng, tôi đẹp lắm. Thật quyến rũ làm sao khi được ngắm nghía mình như thế. Ngạc nhiên vì phát hiện ra những điều bí mật còn tiềm ẩn trong chính bản thân. Quan sát kỹ từng ly từng tí những gì mà trước đó mình không để ý, với một cảm giác thán phục ngay chính cơ thể mình. Vì lần đầu tiên đã nhận ra bộ ngực thở phập phồng dưới làn tơ mỏng trông mới mềm mại, đẹp đẽ làm sao. Còn những đường nét cân đối và đồng thời lại rất uyển chuyển trên thân thể thì thật hài hòa trong hình khối, màu sắc và trong chiếc áo váy ấy, đôi vai trần nổi bật lên một cách tự nhiên, thoải mái. Quả là thú vị thật. Không biết lúc đi đứng, cái cơ thể cân đối và mới mẻ này trông sẽ ra sao nhỉ? Christine chậm rãi quay người, nhưng mắt vẫn không rời tấm gương. Ánh mắt nàng lại bắt gặp ánh mắt tự hào và rất hài lòng của cô gái trong gương. Điều đó làm cho nàng can đảm hơn. Bây giờ nàng bước nhanh ba bước về phía sau. Thế nào lúc đi trông cũng đẹp đấy chứ? Giờ thì có thể mạnh dạn đi dự tiệc được rồi. Nàng quay một vòng, chiếc váy ngắn xòe rộng và cô gái trong tấm gương lại mỉm cười. Tuyệt lắm, trông cô ta thật cân đối và duyên dáng. Lúc này điều nàng thích nhất là được khiêu vũ. Dường như trong từng khớp xương nghe có tiếng nhạc vang lên. Christine từ từ lùi lại giữa phòng, rồi bước từng bước một đến phía trước gương. Và tấm gương lại mỉm cười với nàng bằng ánh mắt. Hình phản chiếu của chính mình trong gương đang thử thách nàng, quyến rũ nàng, lừa dối nàng với cảm giác tự thán phục mình không sao có thể thỏa mãn bởi chính cái tôi trẻ trung, mới mẻ và vô cùng hấp dẫn trong bộ trang phục lộng lẫy kia. Dường như người con gái ở trong gương sẽ bước ra đón nàng với nụ cười bất tận trên môi. Christine vẫn muốn ôm chầm lấy cái sinh vật kia, con người thứ hai mới mẻ của mình. Nàng áp trán vào tấm kính, mắt nhìn mắt. Cặp mắt thật và cặp mắt phản chiếu trong gương. Cặp môi nóng bỏng của nàng hôn khẽ vào cặp môi lạnh lẽo trong gương. Và người em gái của nàng dần dần tan biến trong làn hơi nước bám trên mặt kính. Tiếp tục cái trò chơi thú vị đầy những phát hiện mới mẻ, Christine lại làm những cử động khác, những tư thế khác để nhìn thấy mình trong những hình ảnh mới. Nhưng lúc ấy tiếng chuông thứ ba vọng đến. Christine giật mình. Lạy Chúa, mình lại bắt gì phải đợi, chắc gì giận lắm. Nàng nhanh chóng khoác lên người chiếc áo bành tô dạ hội, nhẹ tênh, màu sắc rực rỡ, may bằng một loại lông quý. Sau đó, trước khi tắt đèn, nàng còn tiếc rẻ ném cái nhìn chia tay về phía tấm gương hào phóng. Cái nhìn cuối cùng, cuối cùng. Cặp mắt trong gương lại ánh lên, khuôn mặt trong gương lại tràn trề niềm sung sướng. Tuyệt lắm, tuyệt lắm. Tấm gương lại mỉm cười với nàng. Christine gần như chạy dọc hành lang đến phòng bà dì. Chiếc áo váy bằng hàng tơ, loạt xoạt một cách dễ chịu, theo những bước chân của nàng. Christine như đang bay, như dập dềnh trên sóng, như được một làn gió hạnh phúc mang đi. Từ những tháng năm còn thơ ấu, chưa bao giờ nàng cảm thấy nhẹ nhõm như được chắp thêm cánh như bây giờ. Cơn say ngây ngất vì được biến đổi, được lột xác bắt đầu ngấm. Thật là tuyệt, mọi thứ đều vừa vặn. Bà dì nói. Thế mới biết thế nào là tuổi trẻ, hầu như chẳng cần một thứ ma thuật nào cả. Chiếc áo váy đáng lý phải phô ra thì cháu lại giấu đi. Như vậy thì người thợ may còn biết làm gì nữa?
Không, dì không đùa đâu. Mọi thứ vừa vặn lắm. Không thể nhận ra cháu được nữa.
Bây giờ mới thấy rõ cháu có thân hình đẹp như thế nào.
Chỉ có điều phải cố gắng ngẩng cao đầu hơn nữa, cho thật tự nhiên vào.
Sao cháu lúc nào đi đứng cũng có vẻ lúng túng thế?
Dì nói cháu đừng giận, trông cứ như mèo mắc mưa ấy.
Cháu cần phải học cách đi lại của người Mỹ, nhẹ nhàng, thoải mái, trán ngẩng cao như mũi tàu đón gió.
Lạy Chúa tôi, giá gì còn trẻ như cháu.
Christine ngượng ngùng đỏ mặt. Như vậy có nghĩa là nàng trông cũng không đến nỗi nực cười, không giống như một con bé nhà quê.
Bà dì vẫn tiếp tục xem xét. Cặp mắt xét nét của bà lướt khắp thân thể nàng tỏ ý khen ngợi.
Tốt lắm. Chỉ có điều ở trên cổ cần phải có một thứ trang sức gì đó.
Bà lục lọi trong chiếc hộp nữ trang.
Đây, cháu đeo thử vòng ngọc trai này xem nào.
Đừng sợ, đồ ngốc ạ. Đó không phải là ngọc trai thật đâu.
Chuỗi ngọc trai thật dì cất ở nhà, trông két sắt cơ.
Ai dạy dì mang sang châu Âu cho bọn kẻ cắp của các bạn cũng mất.
Chuỗi ngọc trai lạnh lẽo, lạc lõng nằm trên chiếc cổ trần của nàng.
Bà dì lùi lại một bước, và sau khi ngắm nghía kỹ lưỡng bằng cặp mắt của một người tạo mốt, bà kết luận.
Tuyệt lắm, tất cả mọi thứ đều rất hợp với cháu. Trang điểm như vậy thì bất cứ một người đàn ông ham thích lạc thú nào cũng phải hài lòng.
Nào, ta đi thôi. Không nên bắt dượng Anthony phải đợi lâu hơn nữa.
Chắc chắn ông ấy phải há miệng ra vì ngạc nhiên cho mà xem.
Hai dì cháu cùng đi xuống theo cầu thang.
Christine bỗng có một cảm giác kỳ lạ. Dường như trong bộ áo váy mới này, nàng có cảm tưởng như mình trần truồng. Dường như không phải nàng đang đi mà đang bốc hơi. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm, cứ như những bậc thang tự chúng đang chuyển động hết bậc này đến bậc khác ngược chiều với nàng.
Ở chỗ đầu cầu thang thứ hai, họ đụng phải một người đàn ông đứng tuổi mặc bộ smoking, có mái tóc mềm, bạc trắng rẽ ngồi thẳng tắp. Sau khi đã chào hỏi lịch sự, người đàn ông đứng sang một bên nhường đường cho họ. Và trong giây phút gặp gỡ ngắn ngủi ấy, Christine cảm thấy ánh mắt kỳ lạ của người đó hướng về phía mình. Ánh mắt chứa đựng sự thán phục kiểu đàn ông có xen lẫn lòng ái mộ. Hai má nàng nóng rang. Lần đầu tiên trong đời nàng chào hỏi với một người đàn ông lịch lãm. Chẳng những thế, người đó lại còn tỏ ra kính trọng và thừa nhận phẩm giá của nàng.
Đó là tướng Enkins. Chắc cháu cũng có nghe nói đến tên ông trong chiến tranh. Ông còn là chủ tịch hội địa lý London.
Bà dì giải thích.
Một con người nổi tiếng, vào thời kỳ chưa nổ ra chiến tranh, ông đã từng thực hiện nhiều chuyến thám hiểm vĩ đại tới Tây Tạng. Dì sẽ giới thiệu cháu với ông ấy. Đó là người sang trọng. Ông ta vẫn thường được tiếp đón ở triều đình.
Christine đờ mặt thích thú. Một con người cao quý như thế đã từng đi khắp thế giới, vậy mà ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không coi nàng như một khán giả lộ vé đáng khinh bỉ trong cái vỏ bọc của một người quyền quý, sang trọng. Ông đã nghiêng mình chào nàng như chào một phụ nữ quý tộc, một người thuộc tầng lớp của mình. Chỉ đến lúc này Christine mới cảm thấy mình ngang hàng với mọi người. Và ngay lúc ấy, điều đó lại được xác nhận một lần nữa. Khi hai người chưa kịp bước đến chiếc bàn ăn của mình, ông Dượng đã thốt lên kinh ngạc.
Ồ, thật bất ngờ, xem cái gì này? Trời, cháu xinh vãi.
Ồ, xin lỗi, Dượng định nói cháu trông thật tuyệt.
Christine lại run lên vì xúc động. Nàng đỏ mặt thích thú và cố lấy giọng đùa cợt vui vẻ.
Dượng ạ, Dượng quá lời rồi.
Còn hơn thế nữa ấy chứ.
Ông bật cười và ngạc nhiên vì chính sự vui vẻ của mình. Chiếc áo sơ mi nhăn nhúm trên ngực được ông vuốt thẳng ra. Vẻ dửng dưng lạnh nhạt như biến mất. Cặp mắt như lọt thỏm vào trong đôi má nung nức với mi mắt hồng hồng bỗng sáng lên vì tò mò. Trong đó hình như cũng lóe lên một tia lửa nhỏ khát khao. Ông cảm thấy hài lòng rõ rệt vì sự có mặt của cô gái bỗng tự nhiên lại trở nên xinh đẹp, sôi nổi và sống động lạ thường. Sau khi đã tuôn ra hàng tràn những lời tán dương nồng nhiệt về hình thức bên ngoài của Christine để tỏ ra mình cũng am hiểu về chuyện này, ông bắt đầu đi sâu vào những chi tiết nhỏ nhặt hơn, đến nỗi bà dì bắt buộc phải ngắt lời ông. Mình đừng làm cho con bé ù đầu lên nữa. Bà cười nói, bọn trẻ làm chuyện ấy giỏi hơn và tế nhị hơn mình nhiều. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì những người hầu bàn bước tới. Như những ông từ đứng cạnh bàn thờ, họ lễ phép đứng bên bàn chờ đợi mọi mệnh lệnh. Thật lạ lùng, không hiểu sao lúc ban ngày mình lại sợ họ thế nhỉ? Christine thầm nghĩ. Họ chỉ là những con người khiêm tốn, lễ độ và lặng lẽ kỳ lạ. Hình như họ chỉ mong người ta đừng để ý đến họ. Giờ đây Christine ăn uống tự nhiên hơn, không còn lúng túng như trước nữa. Sau một chặng đường dài, cơn đói làm nàng cồn cào. Pate nấm, các loại thịt nướng được bày biện đẹp mắt với rau tươi, kem bọt mousse và thịt đông. Tất cả những thứ ấy người ta lấy vào đĩa cho nàng bằng một chiếc thìa bạc nhỏ. Christine không còn phải lo lắng, nghĩ ngợi một điều gì nữa. Và nhất là nàng không còn cảm thấy ngạc nhiên về một chuyện gì, dù cho ở đây mọi thứ đều đáng ngạc nhiên. Và điều đáng ngạc nhiên nhất là nàng đang có mặt ở đây, ngang hàng với mọi người, trong căn phòng sáng rực rỡ, đầy người mà vẫn yên lặng, nơi chỉ có những con người ăn mặc đẹp đẽ và hẳn là rất cao quý. Còn nàng? Không, không nên nghĩ về chuyện ấy nữa. Trong khi nàng đang ở đây thì cần phải quên đi tất cả những điều đó. Nhưng điều nàng thích hơn cả chính là rượu nho. Có lẽ người ta đã làm ra thứ rượu này từ những trái nho vàng mọng, thấm đẫm ánh nắng mặt trời hào phóng phương Nam, tại những đất nước xa xôi, hạnh phúc và tốt đẹp. Màu hổ phách của rượu nho lấp lánh trong những chiếc ly pha lê mỏng dính. Những giọt rượu mát lạnh, thơm tho nào trong chiếc ly ấy sẽ chảy vào miệng nàng đây? Trong lúc miên man suy nghĩ, Christine chỉ hớp một ngụm nhỏ. Nhưng ông Dượng sôi nổi hẳn lên vì dáng vẻ trẻ trung, hạnh phúc của cô cháu gái. Liên tiếp đề nghị nàng nâng cốc hết đợt này đến đợt khác. Và nàng không thể cưỡng nổi sự quyến rũ, cũng uống hết ly này đến ly khác.